Kính chào cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến. Nhân ngày của những người cha, xin kể một câu chuyện hiện đại về tình phụ tử. Năm ngoái 2013, tại thành phố rất lớn của nước Mỹ là thành phố Boston, người ta dựng một pho tượng bằng đồng của hai cha con để tôn vinh tình yêu của một người cha. Và cách đặc biệt của cái việc đặt tượng này đó là cả hai cha con vẫn còn sống. Ông bố 73 tuổi, người con thì 51 tuổi. Đó cũng là thể hiện một cái mối tình phụ tử kiên bền biết bao nhiêu năm trời. Và người ta cũng thấy ở đằng sau đó như là một cái tình yêu đã đem lại những kỳ tích gần như là huyền thoại. Người cha ấy tên là Dick, người con tên là Rich. Ông bố sinh năm 1940, vào tuổi 22 thì cậu con chào đời. Và cậu con này sinh ra, bác sĩ là đã chê rồi, anh được coi như chỉ sống thực vật. Người ta xếp vào cái bệnh là suy nhược về não, chẳng có phản ứng, chẳng có cười, chẳng có thể làm bất cứ điều gì, ăn uống thì đút, mà gần như rằng cũng chẳng biết cười bao giờ. Thế nhưng tình yêu của người cha đã làm nên điều kỳ tích. Ông cố gắng biết bao nhiêu có thể, ông bỏ cả công ăn việc làm ở nhà để ở với con của mình. Ông cố gắng để tìm cách nào đó có thể kích thích mà cảm thấy được một cảm giác nơi người con. Và chúng ta nói đến cái kỳ tích huyền thoại chính là chỗ này. Ông thuyết phục được mấy nhà khoa học trong khu vực để khẳng định rằng người con của ông vẫn còn một chút khả năng nào đó. Lần đó đưa ra trước một cái hội đồng giám định. Và ông nói rằng hãy kể một cái câu chuyện tiếu lâm thử coi. Và bỗng dưng thấy cậu bé cười. Kể một câu chuyện khác bình thường, cậu không cười nữa. Và bỗng từ đó người ta thấy như vậy. Tuy cậu bé không nói được, nhưng mà não bộ của cậu có thể hiểu được những câu chuyện chung quanh. Và cái khám phá khoa học tiếp theo đó là người ta đặt những cái hệ thống trong não của cậu bé, để rồi cậu bé đó có thể nói lên lời thông qua những cái tín hiệu. Và cái tín hiệu này nó phát thành âm thanh nhờ vào các cái máy móc. Và rồi bỗng dưng người ta thấy, hóa ra cậu bé không nói được đó, nhưng mà trong cái não vẫn có thể suy nghĩ và vẫn có thể biểu lộ cái tình cảm của mình, và kể như là có lời phát biểu của cậu nữa. Rồi bỗng dưng ông bố phát hiện ra người con của mình lại ham mê về thể thao. Và lần đó khi cậu bé 15 tuổi thì ông thấy người con của mình nói, dĩ nhiên là nói bằng óc của mình thôi, thông qua cái hệ thống máy móc để có thể nghe được. Bố ơi, cha con mình chạy marathon đi. Ở thành phố Boston người ta vẫn tổ chức marathon. Và lần này thì ông bố lúc đó đã 37 tuổi. Ông quyết định là cùng với người con tham gia marathon. Chưa bao giờ ông chạy thể thao, và đây là lần đầu tiên ông bắt đầu tập chạy, luyện tập để chạy. Và ông đăng ký với điều kiện rằng cả hai cha con tôi cùng chạy. Chúng ta biết cả đám đông người ta chạy như thế, nhưng mà riêng có cái đội của ông này, đội của ông Dick Hôn này, đó là hai người, ông bố và đứa con ngồi trên xe lăn, và ông cứ đẩy chiếc xe để cùng với cái đoàn marathon chạy. Và rồi năm này qua năm khác, tính đến thời điểm năm ngoái 2013 thì hai bố con đã chạy được hơn 1.000 cuộc marathon, chẳng bao giờ về nhất cả. Giỏi lắm là về trong số top 50 là đã mừng nhất rồi. Nhưng mà cái kỳ tích ở đó là cậu bé bỗng tự dưng dần dần có một cái sự phát triển. Và sau đó thì cũng dựa vào khoa học đó, và cậu bé cũng trở thành một giáo sư trong một lớp những người bạn trẻ thuộc cái dạng bệnh đau, và cũng chỉ có nhờ vào máy móc để có thể phát biểu lên những tín hiệu, những ý muốn của mình. Tính đến thời điểm mà đặt tượng thì ông bố 73 tuổi, và ông vẫn phát biểu rằng Đối với tôi, con tôi là tất cả. Tôi có thể làm tất cả để con tôi được vui. Còn cậu con khi hỏi thích cái gì nhất, thì cậu trả lời, điều tôi mong muốn nhất là ngày nào tôi có thể đứng đằng sau cái xe và đẩy bố của tôi phía trước. Thưa cộng đoàn, có lẽ đó cũng là một câu chuyện tiêu biểu bên cạnh biết bao nhiêu những câu chuyện về những người cha mà chính chúng ta thường ở trong gia đình của mình cũng cảm nghiệm thấy tình yêu của cha mẹ chúng ta. Dĩ nhiên, người ta cũng hay nói đến như đứa con phá gia chi tử, nhưng rồi đến lúc lớn hơn một chút khi bình tâm lại và nói theo một ngôn ngữ khác thì lúc nào sinh con thì sẽ hiểu được lòng cha mẹ. Thì chúng ta đến đây ta mới bỗng hiểu ra được hơn về cái tình yêu dạt dào của cha trên trời. Người cha trần gian đó sinh ra đứa con của mình, nó cũng là cái gì từ máu thịt của mình, và từ cái động lực đó có thể là sẵn sàng chết cho con cái của mình. Thì Thiên Chúa là đấng sáng tạo nên cả vũ trụ này, và vì vậy Ngài luôn luôn yêu thương cái trần gian này. Bài đọc một hôm nay trong sách Xuất Hành, giữa cái bối cảnh của dân Do Thái sau khi họ đã dựng cái con bò vàng, tức là phản bội Thiên Chúa, Môi-sen phải dựng lại một cái bia đá mới, rồi ông đến để khẩn cầu với Chúa. Và đến lúc này thì ông cũng nhắc lại một cái danh hiệu của Thiên Chúa, và đó cũng là danh hiệu đúng với của Ngài: Đức Chúa, Thiên Chúa nhân hậu, từ bi, chậm giận, giàu nhân nghĩa và lòng thành tín. Và ông với cái niềm tin và tình yêu của cha đó, ông cũng kể lại cái chuyện đang xảy ra đây. Thưa Chúa, dân này là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng con biết Ngài sẽ tha thứ lỗi lầm của chúng con và nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài. Và đó cũng là đúng là cái mối tình của Thiên Chúa người cha đối với cộng đồng của nhân loại, đối với dân Thiên Chúa. Người ta có phản bội Ngài bao nhiêu đi nữa thì Thiên Chúa đó vẫn không bao giờ quên lời hứa của mình. Thiên Chúa không bao giờ đi ra ngoài cái quỹ đạo tình yêu của mình. Và cũng cái chính tình yêu đó mà bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy trong phúc âm của Gioan câu 3, 16 và 17, người ta vẫn gọi là cái tổng kết của toàn bộ tin mừng Thánh Gioan. Đó là Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một của Ngài. Đúng, cái trần gian này nó tội lỗi, cái trần gian này nó yếu đuối, cái trần gian này nó tầm thường quá, nhưng mà Thiên Chúa đã thể hiện cái tình yêu của Ngài. Tình yêu đó không phải là một tình yêu xa vời mà con người không thể vươn tới, mà là một tình yêu nhập thể đi vào trong giữa trần gian này. Tình yêu của một Thiên Chúa hóa thân làm người để ở giữa trần gian này, và tình yêu của một Thiên Chúa chết cho trần gian này. Thiên Chúa ban để tất cả những ai tin vào con của người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa sai con Chúa đến trần gian không phải để lên án mà là để cứu độ. Vâng, đúng thế, hết lần này qua lần khác, hết cái ngôn sứ này đến ngôn sứ khác, và cuối cùng thì Thiên Chúa gửi đến chính con của Ngài đến giữa trần gian để đồng hành với chúng ta, để chia vui sẻ buồn với kiếp sống của nhân loại, và cũng là để thể hiện tình yêu lớn lao nhất của Thiên Chúa với con người khi hiến thân chính con của người trên đỉnh cao thập giá của núi Can-vê đem đến cho nhân loại ơn cứu độ. Hay nói theo kiểu nói của Thánh Phao-lô, nếu Thiên Chúa đã ban chính con của Ngài thì còn có gì mà Ngài tiếc với chúng ta nữa. Đúng thế, Đức Kitô về trời, Ngài lại cử Thánh Thần của Ngài đến, đấng đã ban tràn đầy trên các tông đồ, đem lại một gọn lửa nhiệt tình mới, hăng say hơn để đi loan báo tin mừng. Thánh Thần là đấng nối kết con người và là đấng luôn luôn gợi lên trong chúng ta cái tình yêu thương. Đó cũng là điều chúng ta thấy ở trong bài đọc 2 trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôse. Lời mà trong những ngày đại lễ chúng ta thường được nghe từ đầu thánh lễ đó là gì? Lời cầu chúc ân sủng của Đức Kitô, tình yêu của Chúa Cha và sự thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em. Nếu Đức Kitô vốn là biểu hiện tình yêu của Thiên Chúa, thì qua Đức Kitô, nhờ người, với người và trong người mà mọi lời chúc tụng, tôn vinh đều hướng về Thiên Chúa là Cha, thì cũng trong Đức Kitô đó chúng ta được hiệp thông với Thánh Thần mà Đức Kitô đã hứa Đấng Bầu Chữa sẽ đến nhắc anh em nhớ những điều Thầy nói với anh em. Thánh Thần là Đấng soi sáng chúng ta, sửa dạy chúng ta, dẫn đường cho chúng ta, và đặc biệt là Thánh Thần là Đấng gợi lên trong chúng ta cái tâm tình yêu thương, ban cho mỗi người một ân huệ như đoàn sủng, nhưng cũng để xây dựng một thân mình của Chúa là Hội Thánh. Và Thánh Phaolô cũng nói đến một cái hệ luật, một cái hệ lụy trong cái lời tuyên xưng đấy là gì? Thưa anh em, hãy vui mừng, hãy nên hoàn thiện, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí, ăn ở thuận hòa. Và như vậy, Thiên Chúa nguồn tình yêu và bình an sẽ ở cùng anh em. Vâng, thưa cộng đoàn, ngày hôm nay cùng với giáo hội chúng ta mừng kính Chúa Ba Ngôi, không phải chỉ là một lời tuyên xưng về một đức tin, một tín điều, nhưng đó cũng là một kinh nghiệm sống động của dân Thiên Chúa về tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Lại một lần nữa chúng ta tôn vinh tình yêu của Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Chúng ta tôn vinh tình yêu của Thiên Chúa Đấng sáng tạo. Và khi nào chúng ta góp phần để đổi mới mặt đất này thì chúng ta đang tham gia vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Chúng ta tạ ơn Đức Kitô Đấng cứu độ trần gian, thì khi nào mà chúng ta cũng tham gia vào cái việc đẩy lùi sự ác và phát huy sự thiện trên thế giới này là cùng với tuyên xưng về Đức Kitô Đấng cứu độ. Và chúng ta tin vào tình yêu của Đức Thánh Thần thì chúng ta được kêu gọi để sống hiệp nhất yêu thương nhau. Năm nay cũng là năm gọi phúc âm hóa gia đình. Nhiều người cũng sử dụng chính cái biểu tượng của gia đình như là một cách thể hiện, hay là vẫn là một cái mẫu gương trọn vẹn để chúng ta được kêu gọi để phản ảnh tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa tuy ba nhưng là một, tuy một nhưng là ba. Và đúng là trong mỗi gia đình, trong mỗi cộng đoàn, mỗi giáo xứ và nói như cả giáo hội, mỗi người là một độc đáo, nhưng tất cả chúng ta cũng chỉ là một với nhau trong cùng một ý hướng, trong một tình yêu và trong một Thiên Chúa mà thôi. Xin Thiên Chúa luôn luôn nối kết cho mỗi gia đình của chúng ta, xin cho mỗi người đang khi phát huy những khả năng riêng biệt của mình thì cũng luôn luôn biết hợp tác với nhau để xây dựng mỗi mái nhà trở thành một tổ ấm, mỗi giáo xứ trở thành một gia đình yêu thương, và cả giáo hội, cả nhân loại trở thành một cộng đoàn huynh đệ, con một Cha trên trời. Amen.